Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên. Và đặc biệt với anh Liêm thì thay vì mỗi lần mà gặp nhau thì mình hỏi how are you, anh khỏe không, nhưng mà Nguyên Hoàng thì hỏi anh là bây giờ anh đang ở đâu.
Bây giờ đang ở Bay Area, California.
Ồ, vâng, chính xác là đâu anh? Ở Los
ở ở thì vùng San Francisco, San Jose đó.
Vâng.
Thì ngày hôm qua thì về mà trời tốt đẹp lắm, ngày hôm qua trời nắng tốt thì hôm nay lại là trời mưa. Thì đang ở California.
Vâng, thì San Francisco thì Nguyên Hoàng cũng đến đó một hai lần, thì phải nói là cái mùa nào cũng đẹp phải không anh? Mùa hè đẹp kiểu mùa hè, mùa đông thì kiểu mùa đông. Nhưng mà hồi trước nghe anh kể là anh làm cái công việc gì ở cái viện ung thư hay gì đó phải anh? Là ở San Francisco phải không anh?
Đúng rồi, hồi xưa thì trước cái thời Covid thì mình làm một tuần hết 4 ngày ở UCSF, rồi một ngày thì làm remote ở nhà. Đó là cái thời đại trước Covid đó, thì thành ra cũng rất là rành về San Francisco. Nhưng mà nói rành như vậy nhưng cũng có nhiều nơi á mình cũng không đi qua. Chẳng hạn như ngày hôm qua rõ ràng là đi tới một nơi mà mình chưa bao giờ biết, là vì nó rất là gần với cái cầu Golden Gate. Mà mỗi lần mình đi Golden Gate hoặc là đi chơi hay dắt bạn bè là mình đi thẳng tới ngay cái địa điểm, một là bên này cầu, hai là bên kia cầu. Còn cái đường trước đó không đường thì mình không có đi, vì mình sợ vô đó đâu có cái đường ra để đi tới cầu Golden Gate. Thì ngày hôm qua thì đi tới một cái chỗ là nó là của một cái câu lạc bộ của nó có cái tên là Golden Gate, tức là kim môn mà của những người mà họ có cái tàu á, yacht, tức là tàu buồm hay là tàu nó cũng có động cơ cano, không biết dịch ra tiếng Việt là như thế nào. Nhưng mà những người có những cái tàu đó thì phải có nhiều tiền lắm mới mua được những cái tàu như vậy. Thì họ đậu ở tại đó, họ là thành viên của cái câu lạc bộ đó. Thì cái câu lạc bộ đó nó có cái một cái thành viên cũng rất nổi tiếng là ông Elite, ông Larry Ellison, là ông CEO hay founder của cái hãng về software database là Oracle đã nổi tiếng. Thì tới đó là vì có một cái mời về sinh nhật, không, về ngày Giáng sinh của tổ chức gọi là Cardiovascular Medical Group, tức là họ những cái chuyên gia về bác sĩ về trị những cái bệnh về tim, về tai biến và những cái bệnh viện, những cái bệnh tật liên quan tới cái vấn đề tim mạch. Thì vợ Bùi Hữu Liêm thì làm ở cái tổ hợp đó, làm cũng là làm ít thời gian thôi. Thì người ta mời nhiều quá, cái bác sĩ Bảo Trần là người Việt Nam ở đó thì cũng làm mấy cái bệnh viện khác, thì gặp vợ Bùi Hữu Liêm thì mời lên. Mà vợ bà xã thì nói đi San Francisco xa quá, lái xe trên đó không có rành, mà đường thì dốc lên dốc xuống khó đi lắm, thành ra không nhận. Nhưng mà về sau này thì cái cơ duyên tới, thì lúc đó thì bà cũng muốn có cái cơ hội để mà dạy cho mấy đứa nhỏ, nó cũng đi theo ngành đó, thì nó ở trong cái giai đoạn mới học về ở trường thôi chứ chưa có cái kinh nghiệm về thực hành nhiều. Mà cũng có thể có những cơ hội khác nó đi học thực hành, nhưng mà muốn chính đích thân là để mà dạy cho con về những cái kinh nghiệm hơn 20 năm của làm cái nghề vascular technology, thì là có giống như chuyên viên siêu âm về tim mạch. Thì cái bữa tiệc đó rất là vui vẻ và nhiều cái điều rất là ngạc nhiên lắm. Cái người founder là thành lập năm 1960 mà ổng vẫn còn sống, mà ổng vẫn ông vẫn làm cái chuyện của bác sĩ tim, mặc dù bây giờ ông phải đi cái walker rất là phải dìu dìu đi, sợ nhiều khi cũng bị té, nhưng mà cũng rất là còn tráng kiện, hơn 90 tuổi. Rồi cái ông thứ nhì thì là coi như là bây giờ ở cái vị trí cái người sáng lập như vậy, nhưng mà một số chuyện điều hành khác thì cái ông kia 75 tuổi, bác sĩ tim. Rồi thì có những cái bác sĩ sau này trẻ hơn, mới ra trường vài ba năm, nhưng mà những cái bác sĩ ra trường này cũng là về chuyên gia về tim, tức là họ học rất là nhiều năm sau cái học xong cái y khoa, chứ không phải là nói là mới, có nghĩa là mới ra trường mà nó cộng thêm phải 4-5 năm sau cái học của medical school nữa đó. Thì muốn giới thiệu cái đồng hương cái tổ chức này, họ rất là nổi tiếng, rất là giỏi, thì họ làm việc nhiều cái nhà thương khác lắm. Thì thường nhiều cái nhà thương khác á, những cái chuyên gia như vậy á, là họ làm giống như có cái chuyện gì đó thì họ kêu những cái người này tới, chứ không phải rằng là họ mướn những cái người này làm full time. Mà những người này họ là chuyên gia thì họ cũng nhiều khi không cần thiết phải trực thiệp với một nhà thương, thành ra như vậy thì họ sẽ làm được những cái nhà thương khác khi cần tới những cái chuyện sau cái cấp cứu rồi, thì những cái chuyện về tim này nọ thì ngay cả nhiều khi cấp cứu mà những bác sĩ cấp cứu chẩn đoán cái chuyện này liên quan tim thì họ cũng có thể tới làm những cái procedure mà cấp cứu để rồi tiếp tục những cái chữa trị để qua cái giai đoạn có thể sống và chết nữa. À, thì đó là một cái cơ hội rất là tốt. Thì vừa liêm thì nhớ là anh Nguyên Hoàng thì cũng hay có thể con nghe vừa liêm nói thôi chứ anh chưa nói là có nguy cơ đau tim vì nhìn các cô đẹp lắm. Thành ra nhiều khi nhìn các cô đẹp cũng có cái hưng phấn, nhưng mà biết đâu là xúc động quá thì đau tim thì sao. Thì đó, thì nếu mà lỡ như vậy mà đi tới San Francisco thì nên nhớ tới cái tổ chức Cardiovascular Medical Group đó, thì liên lạc gọi ông bác sĩ Bảo Trần em hẳn vậy. Thì nếu muốn có cái người đồng hương rất là dễ thương, ngoài mới 40 tuổi, chưa có vợ, có bồ thôi đó, bồ thì không biết người gì cũng da trắng đó, mà cảm giác như người châu Âu hay là Ukraine hay là gì chứ không thấy rõ lắm, giống như là Mỹ, người Mỹ trắng ở đây. Thì rất là dễ thương mà rất là được lòng nhiều cái người bệnh nhân, rồi những người mà medical assistant và những người phụ tá làm trong cái tổ hợp đó cũng rất là thích ông đó. Thành ra cái người rất là hài hòa, cũng lên hát karaoke, cũng nhảy múa đó. Thì xin được giới thiệu hai chuyện, là vừa cái chỗ cái club đó thì họ có thể cho người ta tới, thì không rõ được là nó không phải nhà hàng, thành ra nhiều khi những cái bạc ti hay gì đó mình có thể book để mình tới đó, thì mình phải kiếm cái đầu bếp hay làm gì đó. Thì Vũ Liêm thấy bây giờ tới cái tuổi thì nó không phải lo cho mình, nhớ thấy chà cái chỗ này mà thằng con khi nó đám cưới thì tổ chức này thì đẹp lắm, nhìn ra cầu cầu lên kết nó kế bên à đó, thành ra còn nghe bước ra ngoài cái lan can còn nghe tiếng sóng vỗ nữa, thì thấy cũng lãng mạn, cũng đẹp đẽ lắm. Dạ, thì tạm thời là như vậy. Thì xin anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên đặt thêm những câu hỏi.
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa hả anh Nguyên Hoàng?
Vâng. Nhưng mà cái đau tim đó, cái như anh nói là mình họ chụp hình scan thì để thấy trong cái mạch máu đó là cái van tim mạch máu đó là có cholesterol hay là gì anh, để mà biết được.
Tại vì nhiều khi á, này những cái ven, những mạch máu á, nó nghẽn cũng giống như những cái ống cống hay gì đó mà nó có những chất bẩn đó, thì nếu mà ai rồi mình cũng sẽ bị hết, nhưng mà cái đó nó bao nhiêu phần trăm, nếu mà nó có nhiều quá thì cái những cái lỗ đó nó stick thì cái máu nó không có lưu thông được tác cái bộ phận khác hoặc là về tim các thứ khác, thì có thể gây ra là nó gọi là heart attack đó. Thì những cái heart attack thì tùy theo thì theo những cái trường hợp có thể là chết rất là lẹ nhất là cái heart attack đó. Thành ra những cái chuyện đó mình có những cái triệu chứng gì thì mình phải đi để khám coi thử như thế nào đó, thì đó là những cái vấn đề đầu tim, hát về trái tim và về cái đột giống như vậy tai biến là stroke á, thì hai cái đó là có thể chết rất là lẹ hơn với những cái bệnh khác như ung thư hay những cái khác nhiều khi có thể có cái thời gian.
Vâng, cái bệnh đau tim đó thì người ta nói để phòng ngừa cái đau tim là ngoài chuyện mình ăn uống, nhưng mà quan trọng cũng là tập thể dục, tức là làm cho cơ thể hoạt động để luyện cho tim. Nhưng mà Nguyên Hoàng cũng có nói đùa với anh hồi trước là khi mình ngắm phụ nữ đó, tim mình cũng nó đập theo cũng là một cách tập luyện, thay vì mình chạy bộ để cho tim nó đập nhanh thì mình ngắm mấy cô cũng là một hình thức để cũng là tim, làm cho tim đập nhanh thôi. Thì đó, nhưng mà anh lại nói là Nguyên Hoàng nhìn mấy cô đó thì cái nguy cơ mà bị đau tim đột quỵ nó cao hơn, thì chính xác thì như thế nào thưa anh?
Không, nhiều khi cái xúc động đó, nhưng mà có thể rằng là mình bây giờ mình nhìn mà mình không mong đợi gì, mình không có nghĩa rằng là như thế nào, thì có thể giống như anh nói. Nhưng mà trong những cái trường hợp chẳng hạn như anh Nguyên Hoàng còn độc thân chẳng hạn, có quen cô kia thấy cũng tình ngõ e rồi, cái xong tự nhiên mình đi ra ngoài đó mình nhìn thấy là đi với người khác hay gì, có những cái xúc động quá đi thì cũng có thể gây ra những cái xúc động ngoài cái mong đợi của mình, unexpected, thì cũng có thể làm mình bó có thắt cái tim nhiều này nọ, thì cũng đó là một cái triệu chứng của suy thoái về tim, thì nó tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể xảy ra đó.
Vâng, thì như vậy, nhưng mà trường hợp như Nguyên Hoàng lên thăm anh ở San Francisco rồi luôn tiện rồi đi ngắm cô này cô kia mà xúc động kiểu như đó thì anh có giới thiệu là bác sĩ lúc nãy là tên gì anh Nguyên Hoàng?
Bảo.
Vâng,
bác sĩ Bảo Trần.
Vâng. Mà điều anh có nói sơ qua lý lịch là bác sĩ Bảo Trần năm nay cũng 40 rồi mà chỉ có người yêu mà không có vợ thưa anh, thì anh có thể hỏi giùm bác sĩ là có phải vì bác sĩ ngại là lấy vợ rồi thì nó tăng cái nguy cơ đau tim không anh?
Ok, thì anh Nguyên Hoàng nói ra một cái điều đó thì mình thấy nó có cái này, nhưng mà cũng diễn giải thêm. Thì khi đó ngồi trong bàn là nhiều bác sĩ khác, thì có một vị bác sĩ á, là trẻ nhất trong cái nhóm đó, là mới có ba mấy tuổi thôi, thì có ba người con đó. Thì là khi ở cái giai đoạn mà vừa xong cái medical school, mới cái giai đoạn mà đi nội trú thôi đó, chứ chưa có vô cái chuyên gia, tức là phải nội trú 2-3 năm về internal, về nội khoa các thứ khác, còn những cái chuyên gia về tim là phải qua những cái chuyện đó còn thêm đó. Thì ở cái lúc mới cái giống như coi như là mới xong cái medical school thôi, thì là coi như mình cứ tính đi cỡ 23-24 tuổi, mà nghĩa là học thẳng luôn đó, rồi xong rồi không có mất cái thời gian transition gap gì á, rồi đi vô thì cộng thêm 4 năm nữa thì khoảng chừng 28-29, là phải thêm chừng 2-3 năm đó về cái bình thường general internal medicine là 31, thì còn học thêm mà tim nữa thì có thể nhiều khi 3-4 năm nữa là ra 40. Thì cái này theo như cái mà thường truyền thống của những cái medical school á, là họ lấy vợ ngay vào cái thời kỳ mà mới có thường trú thôi,
tức là đi nội trú đó, sinh viên nội trú. Vâng.
Thì như vậy á, là họ có thể có con rồi sau đó rồi khá như vậy, thành khi mà establish cỡ 37-38 rồi á, thì họ cũng có 2-3 con rồi, như vậy lúc đó là họ đầy đủ rồi, không cần có con nữa đó, và như vậy vào cái nghề nghiệp thực sự để còn đi trả nợ của cái tiền loan hay các thứ khác, lúc đó mới ấy. Còn lại thì nhưng mà cái giai đoạn mà thường trú đó nó cũng cực lắm, thành ra nhiều khi phải kiếm được người vợ mà hiểu biết, phải tại vì lúc đó lương không có cao gì đâu đó, thành ra lúc đó chưa phải là bác sĩ thực thụ để lương cao, thì sẽ mình phải có kiếm được người, rồi đại khái phải chịu hy sinh, tại vì nhiều khi chưa chắc ở cái chỗ đó có thể bỏ việc đi theo chồng, vì đi nội trú rồi đi chuyên khoa ở những cái tiểu bang khác mình đâu có tính toán được là phải ở ngay cái chỗ mình đang ở, đang sẽ tương lai sẽ ở đâu. Cái chuyện tương lai là lúc đó mình chọn khi mình xong rồi, mình mới có muốn chọn lại à gia đình mình ở Cali mình về, chứ còn ở những giai đoạn đó nhiều khi không có cái lựa chọn đó. Thành ra có nhiều người nó không có được cái lo học quá hay như thế nào, không có cái được cái cơ duyên đó thì đành phải học cho xong, thì xong là cũng hết 36-37 tuổi rồi, thì còn lại mấy năm thì nhiều khi có thể vì lý do đó thành ra nó qua cái nó bị trễ hơn đó. Còn lại cái hai vợ chồng kia thì là quen nhau từ cái thời high school đó, thì xong đó rồi thì hai người cùng học, cô kia thì là kỹ sư, còn người này thì là bỏ việc, bây giờ là tới giờ này cũng không biết có những năm nào đi làm hay không, chứ bây giờ là ở nhà coi ba người con đó. Nhưng mà cái điểm mình thấy lại á, nên mình không biết bây giờ mình cũng quá trễ để làm những chuyện gì, nhưng mà qua cái nhận xét, cái này nhận xét cũng không có chắc gì là khách quan lắm, thì có những cái bác sĩ người Tàu thì vợ là Mỹ trắng, rồi cái ông Bảo cũng vậy đó. Thành ra như vậy là ấy, chứ mình thấy ở Cali kỹ sư nhiều lắm, Việt Nam mà có vợ Mỹ chắc cũng không thấy có đó. Thành ra chắc là mình phải đạt với cái bác sĩ thì mình có nhiều cái danh giá với lại tiền bạc nhiều hơn đó. Còn lại thêm một cái chuyện là hai cái người vừa nãy nói á, thì hai người đó đều người Tàu đó, nhưng mà một cái điều rất là lạ, cái cô kia cao hơn ở cái ông kia cũng cả hơn cái đầu á, nó cao lắm đó, chứ không có phải là xê xích thơ sơ thì cũng dễ này nọ, tại vì cái ông kia là còn thấp hơn Vũ Liêm, mà cái cô kia thì cao lắm á, cô kia phải là thước 75 trở lên chứ không phải ít đâu, rất là cao đó. Thì như vậy, nhưng mà rồi thì đâu có sao đâu, cái chuyện tình yêu nó vẫn là chuyện tình yêu, thì đâu có cần thiết cái chuyện là người chồng phải cao hơn người vợ gì đó. Thì mình ngồi mình observe những cái chuyện xung quanh thì mình thấy nó cũng có những cái điểm về hôn nhân như vậy. Thành ra mình nghĩ thì để qua không biết có dịp nào được hỏi đó, thì chỉ có vợ hỏi là vấn đề đó, chứ còn ít khi, lần này lần đầu tiên vợ mình cũng gặp cái cô bồ của nói à giới thiệu girlfriend, chứ còn thường thường ở chỗ làm Si cũng đâu có đi làm mỗi ngày, rồi thêm nữa là những cái dịp như vậy trước đó thì chưa, mới làm chừng có không tới một năm. Thành ra những cái cơ hội trước thì để mà gặp những cái tiệc về cuối năm hay gì thì cũng đâu gặp, thì cũng không biết, thì lần này mới thấy biết. Thành ra chỉ biết là ông đó chưa có vợ thôi, nhưng mà giờ thì ông cũng có vợ, nhưng mà thấy ông thích con nít lắm, mấy cái đứa nhỏ con của những người là medical assistant, những người làm chung thì ông hay thích giỡn đời, giỡn giỡn mấy đứa nhỏ rồi như vậy đó. Thì giờ mình nói là chắc ông cũng bắt đầu là sẵn sàng rồi.
Vâng, cũng chúng ta cũng hết giờ rồi anh, nhưng mà để kết thúc chương trình, Nguyên Hoàng hỏi lẹ Nhã Quyên cái câu này, nó liên quan tới người bạn bác sĩ của anh Liêm, là anh vừa trình bày là cô vợ rất là cao mà lấy
cô
ông chồng
gái
thấp.
Hả? Bạn gái hay gì?
Không, là không, ông bạn, ông bác sĩ này là bạn trai, là bạn của anh Liêm thôi.
Đó là bạn học.
Ồ, cô kia là bồ thôi phải không anh?
Cũng người ta cô kia là bồ thôi. Kia là bồ của ông bác sĩ Việt Nam.
Vâng.
Còn cái trường hợp mà kia là trường hợp lấy nhau sớm, là mình nói theo đúng cái thời gian của bác sĩ là học ở lúc nào nên lấy vợ lấy chồng á.
Vâng.
Thì hai người đó là hai người Tàu hết, học chung ở trung học rồi lấy nhau, nhưng mà bà vợ thì cao lắm, cao dữ lắm á. Đó, thì hai người đó là có ba người con rồi.
Vâng.
Nhỏ nhỏ thôi, đứa đầu thì nó học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, rồi đứa thứ nhì thì mới học preschool, mà cái loại preschool loại ống mềm gì đó không biết, chứ cũng phải 1-2 năm nữa mới vô chính thức kindergarten. Rồi có cái đứa thứ ba thì mới còn ẩm trên tay, còn cô bé gái đó thì chắc chưa đi được, chưa biết đi. Đó thì là ba người đó thì đó thì cái bối cảnh vậy. Rồi một bác sĩ khác thì có vợ Mỹ đàng hoàng, mình dòm Mỹ trắng, mình dòm mình biết hơn là Mỹ mà gốc châu Âu hay là gì thì mình thấy cái nét nó cũng hơi khác.
Tức điều bộ nó khác anh ha.
Rồi đó thì thấy khác thì chưa rõ là bà kia người nào đó, nhưng mà vợ mình thì không cho mình lén phén tới gặp giao lưu mấy người đó, giống như mình đi hờ theo thôi. Thành ra mà tật mình nếu mà đi thì sẽ hỏi thăm chuyện này chuyện kia, cũng mang tí xíu của cái chuyện truyền thông trong này nữa, thành ra hay thích tò mò hỏi này hỏi nọ. thì chắc bà xã biết cái chuyện đó thôi, ở đâu ngồi đó đi để cho bà đi giao lưu với những người kia làm việc chung, chứ còn mình đi lỡ không biết hỏi rồi trời ơi đất lắc hết rồi sao.
Rốt cuộc là cái cô gái cao thì sao?
Vâng, cô gái cao, cái chi tiết là như anh nói đó, cô cao mà cô lấy ông chồng thấp vì ông bác sĩ.
Mình đâu có dám hỏi cái chuyện gì, chỉ biết là ở đâu thì cũng ở nhà phim anh, thì nói lúc trước tụi tôi cũng ở nhà phim anh gần cái trường đó, đại khái hỏi vậy thôi, chứ còn không có hỏi gì thêm. Vì cái chuyện hai người đó cao thấp gì đó thì cũng có nghe qua rồi mà mình không để ý. Mình thưởng cao thấp nhau chút thì đâu có ăn thua gì đâu. Nhiều
cái
khi
vấn đề không phải cô này cao, em cũng không biết là anh Nguyên Hoàng định hỏi cái câu hỏi gì luôn, nhưng mà nhiều khi ông này cũng cao hơn cô một cái đầu thì
vâng,
là cô
thì
lấy ra được rồi.
Thì tóm lại là có hai cách để làm cho mình tăng chiều cao. Một cái cách thứ nhất là giải phẫu nối cái chân, tức là có cái kỹ thuật đó anh Liêm, tức là cưa cái chân mình ra rồi để hai cái ống kim loại nối lại làm cho chân mình nó dài ra để cao thêm anh. Cách thứ hai là ráng học như ông bác sĩ kia, học cho giỏi cho cao lên thì cũng nó bù lại
mọi chuyện. Mọi chuyện khác là coi như không cần thiết tới nữa. Đấy, đúng không?
Dạ, cảm ơn anh
Liêm. Có tài giỏi. Ok.
Xin mời anh.
Cảm ơn Nhã Quyên. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Christmas cũng gần tới, chắc là có thêm một đợt nữa thì mình chúc là vừa hơn.
Vâng.
Xin kính chào anh.